Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm, mùng 1 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại sức mạnh đức tin và sự kiên định của Jim Hansen, một bệnh nhân ung thư não giai đoạn cuối, đã chiến đấu cho sự sống đến giây phút cuối cùng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một đến mà xem do Tức Quyết phụ trách về đề tài Chúa trong đời con. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh ông Greg Burke bác bỏ những tin nói rằng có sự cách biệt về tư tưởng và hành động giữa Đức Thánh Cha và các cộng sự viên của Ngài trong giáo triều Roma về các vấn đề Trung Quốc. Trong thông cáo công bố chiều 30 tháng Giêng vừa qua, ông Greg nói, Đức Giáo Hoàng liên tục tiếp xúc với các cộng tác viên của Ngài, đặc biệt là Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, về những vấn đề liên quan tới Trung Quốc và được họ thông báo một cách trung thực và chi tiết về tình trạng giáo hội công giáo tại Trung Quốc, cũng như về những diễn tiến đối thoại hiện nay giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, và Ngài đặc biệt quan tâm theo dõi. Vì thế thật là điều gây ngạc nhiên và đáng tiếc từ phía những người của giáo hội có những khẳng định trái ngược và qua đó tạo ra những hoang mang và tranh luận. Trong những ngày vừa qua, báo chí quốc tế đưa tin, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, đã công bố một thư ngỏ nói rằng, trong buổi tiếp kiến riêng dành cho Ngài hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chống lại việc yêu cầu hai giám mục thầm lặng ở Trung Quốc từ chức để nhường chỗ cho hai giám mục do nhà nước Bắc Kinh ủng hộ. Việc làm này do phái đoàn tòa thánh đến Trung Quốc đưa ra. Những lời của Đức Hồng Y Du Xe Quân ngụ ý ám chỉ phái đoàn tòa thánh đến Trung Quốc đã hành động sau lưng Đức Thánh Cha và trái với ý muốn của Ngài. Hai giám mục thầm lặng bị yêu cầu từ chức thuộc giáo phận Sơn Đầu, tỉnh Quảng Đông và Mân Đông, tỉnh Phúc Kiến. Hai giám mục mà nhà nước Trung Quốc nhìn nhận theo báo chí là những giám mục chịu chức bất hợp pháp.
Vatican, hôm 30 tháng 1, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã cử Đức Tổng giám mục Jacques Cicluna đến Chile về vụ Đức Cha Juan de la Cruz Barros, giám mục giáo phận Osono. Trong thời gian qua, những người bị cha Fernando Caradima ở Chile lạm dụng tính dục khi còn trẻ đã tố cáo Đức Cha Barros là người biết những vụ lạm dụng ấy nhưng không chịu tố cáo. Đức Thánh Cha đã bênh vực Đức Cha Barros vì Ngài xác tín vị giám mục này vô tội và cho biết Ngài sẵn sàng lắng nghe những người đưa ra sự hiển nhiên về tội trạng của Đức Cha Barros. Trong cuộc họp báo trên máy bay khi từ Peru về Roma tối ngày 21 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng giải thích lập trường của Ngài về vấn đề này và cho biết Ngài đã hai lần bác đơn từ chức của Đức Cha Barros. Tuy nhiên, dư luận ở Chile và các nơi khác không chấp nhận những giải thích này. Nay, Đức Thánh Cha quyết định gửi Đức Cha Cicluna, cũng là Tổng giám mục giáo phận La Valletta, thủ đô Manta, đến Chile để góp phần giải quyết vấn đề. Trước khi làm giám mục, Đức Cha Cicluna là trưởng tín, tương đương với ủy viên công tố tại Bộ Giáo lý Đức tin trong những vụ xét xử các giáo sĩ bị cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Sau khi làm tổng giám mục, Ngài được bổ làm chủ tịch hội đồng cứu xét các đơn khiếu nại của những giáo sĩ bị lên án về những loại tội này. Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng, Đức Tổng giám mục Cicluna đến Santiago de Chile để nghe những người đã bày tỏ ý muốn trình bày những yếu tố họ có được.
Mặt khác, Tòa giám mục Osorno ra thông cáo cho biết ngày 30 tháng Giêng, Đức Cha Barros đang hoạt động ngoài thành phố và Ngài tuyên bố rằng tất cả những gì Đức Thánh Cha quyết định Ngài đều đón nhận trong niềm tin và vui mừng, cầu xin Chúa cho sự thật được sáng tỏ, đồng thời cầu xin Đức Trinh Nữ Maria cho tất cả mọi người được an bình. Về phần Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chi Lê, Ngài cũng ra thông cáo xác nhận là đã được biết quyết định của Đức Thánh Cha gửi Đức Cha Sikluna đến Santiago để nghe những người đã bày tỏ ý muốn, trình bày những yếu tố họ có được về tình trạng của Đức Cha Juan Barros, Giám mục Giáo phận Osorno. Việc bổ nhiệm này chứng tỏ thái độ của Đức Thánh Cha lắng nghe và gần gũi thực tại và những thách đố của xã hội Chile và của giáo hội. Sau cùng, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile nói thêm rằng những chi tiết về sự cụ thể hóa công tác được ủy thác cho Đức Cha Sikluna sẽ được công bố trong thời gian tới đây.
Roma, chiều ngày 30 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các đại diện của Hội đồng Do Thái Thế Giới, một cơ quan có trụ sở tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Không có thông cáo nào của phòng báo chí tòa thánh về buổi tiếp kiến này, nhưng theo thông báo của Hội đồng Do Thái Thế Giới công bố chiều tối cùng ngày 30 tháng 1, trong buổi tiếp kiến, ông Ronald Lauder, Chủ tịch Hội đồng Do Thái Thế Giới, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự dấn thân của Ngài cho hòa bình tại Trung Đông, nỗ lực của Ngài chống nạn bà Do Thái và củng cố các tương quan giữa Do Thái và Kitô giáo. Để bày tỏ lòng biết ơn này đối với Đức Thánh Cha, Hội đồng Do Thái Thế Giới sẽ trồng 18 cây ô liu ở Israel. Vấn đề chính trong cuộc gặp gỡ là sự cần thiết phải có những cuộc thương thảo trực tiếp giữa người Israel và Palestine để tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Trung Đông. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc đối thoại giữa người Do Thái và Hồi giáo. Đây là điều duy nhất để có thể đạt tới hòa bình và sự ổn định trong vùng. Trong cuộc tiếp kiến, ông Chủ tịch Lauder bày tỏ lo âu về những vụ tấn công các tín hữu Kitô ở Trung Đông và sự im lặng của cộng đồng quốc tế về những vụ này. Ông kêu gọi các giới hữu trách trên thế giới dấn thân binh vực các nhóm thiểu số bị bắt hại. Vào cuối buổi tiếp kiến, ông Lauder ca ngợi Đức Thánh Cha Francisco như một trong những người gắn bó nhiều nhất trên thế giới với dân tộc Do Thái và Israel.
Mexico, gần 2.000 thánh đường và cơ sở của giáo hội tại Mexico bị hư hại vì trận động đất nặng nề hồi tháng 9 năm ngoái tại nước này. Trong phúc trình công bố hôm 29 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Mexico cho biết có 1.850 thánh đường và cơ sở của giáo hội như nhà sứ, nơi hành hương, nhà nguyện, tu viện bị hư hại tại 26 trên tổng số 95 giáo phận toàn quốc. Con số này tương đương với 27% bất động sản của giáo hội công giáo. Vùng bị nặng nhất ở quanh thành phố Puebla. Trận động đất ngày 19 tháng 9 năm ngoái tại đây ở mức độ 7,1, theo thước Richter, với trung tâm địa chấn cách thủ đô Mexico 120 cây số về hướng đông nam. Gần 400 người đã bị thiệt mạng vì thiên tai này.
Medellín, Đức Tổng giám mục Ricardo Topong của Tổng giáo phận Medellín bên Colombia lên án vụ khủng bố của lực lượng du kích ELN làm cho 5 cảnh sát viên bị thiệt mạng và 40 người bị thương. Tuyên bố hôm 29 tháng 1 vừa qua, Đức Tổng giám mục Topong cho biết giáo hội lên án vụ khủng bố này và cảm thông với những người đang chịu đau khổ vì bạo lực tàn bạo và sự vô nghĩa lý của bạo lực. Ngài nói, chúng ta không có lý do gì để tàn sát lẫn nhau, không có lý do gì để phá hủy nhau. Trong thế kỷ 21 này, chúng ta phải hiểu rằng sống tốt đẹp thì hơn là sống khổ. Lực lượng ELN, Quân đội Giải phóng Quốc gia theo chủ nghĩa Marxist, hiện có khoảng 2.500 chiến binh. Họ đã bắt đầu cuộc hòa đàm với chính phủ, nhưng tiến trình này bị ngưng lại vì ELN tiếp tục thực hiện các vụ khủng bố. Đức Tổng giám mục Topong nói, trong lúc này, chúng ta phải tiếp tục đối thoại. Đối thoại không có nghĩa là từ bỏ quyền lợi, phẩm giá và tài sản của chúng ta. Đối thoại là bước vào một con đường khôn ngoan, can đảm nội tâm và trách nhiệm để cùng nhau đảm nhận trách vụ là chúng ta phải làm tại đất nước này. Vì thế, chúng tôi hy vọng lực lượng ELN hãy trở về với lý trí và lãnh nhận trách nhiệm và sáng suốt. Nếu các vụ khủng bố là một hình thức tạo sức ép để đối thoại, cần phải có một thái độ chân thành, sẵn sàng đối thoại. Đức cha cũng nói rằng, sở dĩ ta muốn đối thoại, đó chính là vì tất cả chúng ta muốn tìm kiếm công ích. Trong khi đó, tìm kiếm tư lợi và ích kỷ, đó không phải là thái độ để đối thoại.
Bon, một phái đoàn 21 người gồm đại diện một số giáo phận, hội đoàn và phong trào giới trẻ công giáo ở Đức, đã được Hội đồng Giám mục nước này gửi đến Panama và Nicaragua trong chương trình chuẩn bị cho việc tham dự của giới trẻ công giáo Đức vào Ngày Quốc tế Giới trẻ sẽ tiến hành tại Panama từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm tới, 2019. Trong hai tuần lễ từ ngày 17 đến 29 tháng Giêng vừa qua, phái đoàn đã đến tìm hiểu cuộc sống tại hai nước Panama và Nicaragua vừa nói. Tiếp xúc với các vị hữu trách tại địa phương để chuẩn bị cho những ngày gặp gỡ nhằm giúp các bạn trẻ Đức học hỏi về đời sống giáo hội địa phương trong chương trình tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ vào đầu năm tới. Theo chương trình, vào năm tới, trước khi đến Panama để tham dự các sinh hoạt chính thức của Ngày Quốc tế Giới trẻ, các bạn trẻ Đức có thể viếng thăm và sinh hoạt, tìm hiểu về đời sống ở các cộng đoàn giáo xứ và giáo phận của hai nước Nicaragua và Costa Rica, láng giềng của Panama. Trong những ngày vừa qua ở thành phố Panama, phái đoàn công giáo Đức đã nói chuyện với ban tổ chức ở địa phương về việc mục vụ và các vấn đề tổ chức, cũng như viếng thăm các nơi sẽ diễn ra Ngày Quốc tế Giới trẻ. Phái đoàn cũng viếng thăm giáo phận nghèo Colon và cộng đoàn có đại đa số là thổ dân Cuna, sống ở ngoại ô thành Panama. Linh mục Stefan Jengens, giám đốc điều hành tổ chức Bác ái Adveniat thuộc Hội đồng Giám mục Đức nói rằng, Panama là một nước có sự chênh lệch rất lớn giữa người giàu và người nghèo. Điều này chứng tỏ tại các nước đang trên đường phát triển ở Mỹ Châu Latin, nạn nghèo đói vẫn chưa bị đánh bại.
Washington, Hội đồng Giám mục Mỹ đã bổ nhiệm 3 đại biểu trẻ tham dự tiền thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ, sẽ nhóm tại Roma từ ngày 19 đến 24 tháng 3 tới đây, trước lễ lá, để góp ý chuẩn bị cho thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm nay. 3 người trẻ vừa nói thuộc vào số gần 300 đại biểu giới trẻ công giáo thế giới do các hội đồng giám mục, các dòng tu, chủng viện và phong trào đề cử. Tiền công nghị này sẽ kết thúc với lễ lá do Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào ngày 25 tháng 3 tới đây, cũng là ngày quốc tế giới trẻ, cử hành ở cấp giáo phận. Tiền thượng hội đồng giám mục với sự đóng góp trực tiếp của người trẻ sẽ hoàn tất tiến trình tham khảo ý kiến trong thời gian qua để soạn tài liệu làm việc của thượng hội đồng giám mục thế giới. Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã phổ biến trên mạng bản câu hỏi và đã nhận được gần 130.000 bản trả lời từ giới trẻ trên toàn thế giới. 3 người trẻ đại diện Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ là sư huynh Javier Hansen, dòng La San, giáo viên môn tôn giáo tại trường trung học công giáo ở El Paso, bang Texas. Tiếp đến là anh Nick Lopez, đặc trách một vụ sinh viên Đại học Dallas, cũng thuộc bang Texas. Và sau cùng là Kathy Brijan McGrady, một bà mẹ trẻ, huynh trưởng giới trẻ và cũng là một nhà diễn thuyết nổi tiếng thuộc giáo phận Lexar, bang Louisiana.
Lisboa, Giáo hội Công giáo Bồ Đào Nha đã nhường cho Giáo hội Chính thống Nga quyền sử dụng vô thời hạn một thánh đường ở khu vực trung tâm thủ đô Lisboa. Hãng tin Interfax Tôn giáo của Nga cho biết Đức Hồng Y Manuel Clemente, Thượng phụ Lisboa, và Đức Giám mục Chính thống Nga Nestor Yevgeny Sirotenko của giáo phận Korsun đã ký hợp đồng về việc chuyển nhượng này. Đó là nhà thờ Thánh Đa Minh ở khu phố Lapa trong thủ đô Lisboa.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin tường thuật với quý vị về buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Hai nhóm đông nhất là 2.000 học sinh trường Đức Bà Phù Hộ Roma và 1.300 học sinh học viện Jesu Maria cũng ở Roma. Bên cạnh đó là các nhóm quốc tế như nhóm 31 vị giám đốc quốc gia các hiệp hội giáo hoàng truyền giáo và 30 nữ tu dòng Chúa Giêsu và mẹ Maria. Nhóm 148 linh mục tham dự Đại hội Quốc tế Giới Trẻ Đức Tin và Việc Phân Định Ơn Gọi. Nhóm 15 đại biểu cuộc gặp gỡ 2019 tại Jerusalem. Ngoài ra còn có nhiều nhóm đến từ các nước Âu Châu như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Áo. Từ Hoa Kỳ có 5 nhóm, trong đó có nhóm 225 sinh viên các đại học Loyola, Chicago, Illinois và Rome Campus, và nhóm 160 sinh viên của Đại học Thánh Gioan New York. Đến từ xa nhất là nhóm 40 sinh viên Đại học Công giáo Australia và hai nhóm tín hữu Argentina. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về thánh lễ và giải thích phần phụng vụ lời Chúa. Ngài nói, chúng ta tụ họp nhau tham dự thánh lễ trước hết là để lắng nghe điều Thiên Chúa đã làm và còn muốn làm cho chúng ta. Đây là một kinh nghiệm trực tiếp, chứ không phải là nghe nói đến. Bởi vì khi trong giáo hội, thánh kinh được đọc lên, thì chính Thiên Chúa nói với dân Ngài và Chúa Kitô hiện diện trong lời Ngài, loan báo tin mừng. Có biết bao nhiêu lần khi lời Chúa được đọc thì người ta bình luận, này, hãy nhìn xem ông này, hãy nhìn xem bà nọ, hãy nhìn cái mũ bà kia đội, tức cười thật. Và người ta bắt đầu bình luận, có đúng vậy hay không thưa anh chị em, có đúng không? Phải bình luận trong khi nghe đọc lời Chúa à? Tôi xin hỏi anh chị em, có phải làm vậy hay không? Không, mọi người trả lời. Đức Thánh Cha nói tiếp, bởi vì nếu bạn nói chuyện bép xép với người khác, thì bạn không nghe thấy lời Chúa. Khi đọc lời Chúa trong Thánh Kinh, bài đọc nhất, bài đọc hai, Thánh Vịnh Đáp Ca và Tin Mừng, chúng ta phải lắng nghe, phải mở con tim ra để cho chính lời Chúa nói với chúng ta, và không nghĩ tới các điều khác hay nói về các điều khác. Anh chị em đã hiểu chưa? Tôi không tin là đã hiểu nhiều. Tôi sẽ giải thích cho anh chị em biết điều gì xảy ra trong phụng vụ lời Chúa. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Le pagine della Bibbia cessano di essere uno scritto per diventare parola viva, pronunciata da Dio stesso. È Dio che tramite quello che legge ci parla e interpella noi che ascoltiamo con fede.
Trang Thánh Kinh thôi là một bản viết để trở thành lời nói sống động được chính Thiên Chúa công bố. Chính Thiên Chúa qua điều được nói với chúng ta mời gọi chúng ta lắng nghe với lòng tin. Thần khí Đấng đã nói qua các ngôn sứ và đã linh hứng các tác giả thánh, làm cho lời của Thiên Chúa hoạt động thực sự trong trái tim đều đã vang lên trong tai. Nhưng để lắng nghe lời Chúa, cần có con tim rộng mở để tiếp nhận các lời trong tim. Thiên Chúa nói và chúng ta lắng nghe để rồi thực hành điều chúng ta đã nghe. Lắng nghe rất là quan trọng. Đôi lần có lẽ chúng ta không hiểu tại sao lại có vài bài đọc hơi khó hiểu. Nhưng Thiên Chúa cũng nói với chúng ta trong một cách thế khác. Trong thinh lặng và lắng nghe lời Chúa, chúng ta đừng quên điều này. Trong thánh lễ, khi chúng ta bắt đầu các bài đọc, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa. Chúng ta cần lắng nghe Thiên Chúa. Đây thật sự là một vấn đề của sự sống, như kiểu diễn tả sắc nhọn sau đây. Con người sẽ không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn sống bằng mọi lời phát ra từ miệng Thiên Chúa nữa. Sự sống trao ban cho chúng ta lời Chúa. Trong nghĩa này, chúng ta nói tới phụng vụ lời Chúa như là bàn tiệc. Chúa dọn đến dưỡng nuôi cuộc sống thiêng liêng của chúng ta. Bàn tiệc phụng vụ là một bàn tiệc dồi dào, kín múc một cách rộng rãi từ các kho tàng của Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước, bởi vì trong đó giáo hội loan báo cùng mầu nhiệm duy nhất của Chúa Kitô. Chúng ta hãy nghĩ tới sự phong phú của các bài đọc sách thánh được cống hiến bởi ba chu kỳ Chúa Nhật mà dưới ánh sáng của các phúc âm nhất lãm, chúng đồng hành với chúng ta dọc dài năm phụng vụ. Một sự phong phú lớn. Ở đây tôi cũng muốn nhắc lại tầm quan trọng của Thánh Vịnh Đáp Ca, có nhiệm vụ tạo thuận tiện cho việc suy gẫm những gì đã nghe trong các bài đọc trước đó. Thật tốt là Thánh Vịnh được đánh giá cao với việc hát lên ít nhất là điệp khúc. Cả các bài đọc ngày thường cũng rộng ban của anh cho cuộc sống Kitô trong chu kỳ 2 năm. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, việc công bố phụng vụ của các bài đọc với các bài ca lấy ra từ Thánh Kinh, diễn tả và tạo thuận tiện cho tình hiệp thông, giáo hội, đồng hành với lộ trình sống của tất cả và của từng tín hữu. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
Si capisce pertanto perché alcune scelte soggettive come le omissioni di letture o la loro sostituzione con testi non biblici siano proibite.
Vì thế chúng ta hiểu tại sao vài việc lựa chọn chủ quan như bỏ các bài đọc hay thay thế chúng bằng các văn bản không phải là kinh thánh bị cấm. Tôi đã nghe nói có người đọc báo vì có tin tức trong ngày. Không, lời Chúa là lời Chúa. Nhật báo chúng ta có thể đọc sau, nhưng trong thánh lễ chúng ta đọc lời Chúa. Chính Chúa nói với chúng ta, thay thế lời Chúa bằng các điều khác làm nghèo nàn và gây hiểm nguy cho cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và dân Ngài trong việc cầu nguyện. Trái lại, phẩm giá của giá sách và việc dùng sách bài đọc, việc sắp xếp các người đọc tốt và các người hát thánh vịnh là điều quan trọng. Hãy tìm những người biết đọc tốt, những người biết đọc, chứ không phải những người đọc mà người ta không hiểu gì hết. Như thế này, Đức Thánh Cha đọc lâm râm một câu làm thí dụ. Rồi Ngài nói tiếp, hãy chọn các người đọc tốt, cần phải đọc thử trước thánh lễ để biết đọc tốt. Điều này tạo ra một bầu khí thinh lặng đón nhận. Chúng ta biết rằng lời Chúa là một trợ giúp cần thiết để chúng ta không lạc lối, như tác giả Thánh Vịnh xưng thú khi hướng tới Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Làm sao chúng ta có thể đương đầu với cuộc lữ hành trần thế, với các mệt nhọc và thử thách của nó, mà không được thường xuyên nuôi dưỡng và soi sáng bởi lời Chúa ban lên trong phụng vụ? Chỉ nghe bằng tai không thôi, mà không tiếp nhận trong con tim hạt giống lời Chúa, và cho phép nó sinh hoa trái, thì chắc chắn là không đủ. Chúng ta hãy nhớ dụ ngôn người gieo giống và các kết quả khác nhau theo các loại đất khác nhau. Hoạt động của Chúa Thánh Thần khiến cho câu trả lời hữu hiệu cần tới các con tim để cho Ngài làm việc và vun trồng. Làm sao để những gì đã nghe trong thánh lễ bước vào cuộc sống thường ngày, như tông đồ Gia-cô-bê cảnh cáo. Anh em hãy là những người thực hành lời Chúa, chứ không chỉ là những người nghe suông và lừa dối chính mình. Lời Chúa bước đi trong chúng ta lắng nghe với đôi tai, nói qua trái tim, chứ không ở lại trong đôi tai. Nó phải đi vào trái tim và từ trái tim đi ra đôi tay, đi ra các công việc làm tốt lành. Đó là lộ trình mà lời Chúa làm, từ đôi tai sang trái tim và đôi tay. Chúng ta hãy học hỏi các điều này.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương hiện diện. Với các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài khích lệ mọi người hiểu biết tầm quan trọng của lời Chúa, giúp đương đầu với cuộc lữ hành trần gian và cần phải thực thi lời Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Chào các nhóm nói tiếng Anh, Ngài xin Chúa ban cho họ và gia đình họ niềm vui và sự an bình. Chào các nhóm nói tiếng Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Brazil, Ngài khích lệ mọi người tiếp nhận lời Chúa trong con tim, lấy thánh ý Chúa làm trung tâm điểm cuộc sống, như mẹ Maria, và để cho lời Chúa sinh nhiều hoa trái. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha khích lệ họ để cho lời Chúa nhào nặn cuộc sống gia đình, đặc biệt là trong việc giáo dục trẻ em và giới trẻ, không sợ hãi loan báo Thiên Chúa và nói về đức tin và giáo hội. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Ngài chào các nữ tu Salesian và cầu chúc các nữ tu tiếp tục cống hiến nền giáo dục có nhiều giá trị cho các thế hệ trẻ. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, hôm qua lễ nhớ Thánh Don Bosco là cha và thầy dạy giới trẻ. Ngài nhắn nhủ người trẻ nhìn lên thánh nhân như nhà giáo dục gương mẫu. Người đau yếu biết noi gương thánh nhân, tín thác mọi sự cho Chúa Kitô chịu đóng đinh. Và các cặp vợ chồng mới cưới xin thánh nhân bầu cử cho họ biết quảng đại dấn thân, sống sứ mệnh đời hôn nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, ave via Deum, via voluntas tuas.
Domino hobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Et soc nunc usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại sức mạnh đức tin và sự kiên định của James Hansen, một bệnh nhân ung thư não giai đoạn cuối đã chiến đấu cho sự sống đến giây phút cuối cùng.
Mỗi ngày sống là một món quà, và bạn đừng bao giờ để nó vụt qua đi. Đó là khẩu hiệu sống của Jim Hansen, một tín hữu Công giáo ở New York. Vừa qua đời hôm 30 tháng 12 vừa qua, hưởng dương 36 tuổi, sau thời gian dài bị ung thư não. Cách đây 3 năm, các bác sĩ chuẩn đoán Hansen bị ung thư não giai đoạn cuối. Họ nói với anh rằng khối u trong não của anh không thể giải phẫu. Họ không thể làm gì để giúp anh và cho biết rằng có thể anh chỉ sống thêm được 4 tháng. Vào năm 2014, Brittany Maynard, một phụ nữ Hoa Kỳ bị cùng căn bệnh ung thư này, đã quyết định chọn việc được trợ giúp tự tử. Nhưng Hansen đã không chọn cách kết thúc như bà Maynard. Ngược lại, anh đã chiến đấu với căn bệnh và đã sống thêm được 3 năm. Hôm tháng 10 vừa qua, Hansen đã chia sẻ, tôi đã có thể có đầy đủ điều kiện để yêu cầu được trợ giúp tự tử nếu tôi sống ở các tiểu bang như Oregon hay California, là những nơi mà trợ giúp tự tử là điều hợp pháp. Trong một thời khắc đen tối, tôi đã có thể chọn nó, nhưng thật may mắn là tôi đã được gia đình hỗ trợ và được ban cho cơ hội để theo đuổi việc chữa trị đến cùng. Bây giờ 3 năm sau lời chẩn đoán của bác sĩ, tôi đang ở đây và chờ đợi đứa con thứ hai chào đời và sống cuộc sống cách tràn đầy nhất. Hansen không những chỉ phấn đấu cho cuộc sống của riêng mình trong việc chiến đấu chống căn bệnh ung thư, anh đã tham gia vào việc đòi quyền sống cho tất cả mọi người và chống lại những nỗ lực hợp thức hóa luật cho phép trợ giúp tự tử. Hansen là chủ tịch của Quỹ Hành động vì quyền của bệnh nhân. Nhóm này chống lại việc trợ giúp tự tử vì nó đặt con người vào vòng nguy hiểm. Hansen chia sẻ, khi mà việc trợ giúp tự tử trở thành một chính sách công khai thì nó đe dọa sự sống của mọi người, đặc biệt là người nghèo, người già, người bệnh tâm thần, người khuyết tật và bệnh nhân ở giai đoạn cuối. Anh giải thích lý do là vì các hãng bảo hiểm chính phủ và các công ty bảo hiểm tư nhân có các lý do tài chính khi quyết định kết thúc cuộc sống của mỗi người. Nhiều hãng bảo hiểm hiện nay từ chối trả tiền trị liệu cho một bệnh nhân giai đoạn cuối. Ngược lại, họ sẵn sàng chi phí cho một mũi thuốc độc vài đô la để kết thúc cuộc sống của bệnh nhân và tiết kiệm chi phí. Hansen đã gặp các bác sĩ, các tổ chức khác nhau, thuyết phục các nhà làm luật và các nhà làm báo, gây quỹ cho việc nghiên cứu ung thư, đi đến nhiều tiểu bang khắp nước Mỹ để cổ võ sự chăm sóc cảm thông vì sự sống cho các bệnh nhân và người khuyết tật. Anh đã làm những việc này trong thời gian phải đối diện với khó khăn về sức khỏe, phải trải qua các cuộc phẫu thuật và trị liệu, và đồng thời chăm sóc cho gia đình. Jim Hansen không thể vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, nhưng dù đã qua đời, anh vẫn được nhớ đến bởi sức mạnh, đức tin và sự kiên định của anh. Trong nghi thức an táng cho anh tại nhà thờ Thánh An Tôn ở Zulan, cách New York hơn 100 cây số, cha Kuselin Bettman đã chia sẻ, Hansen là một trong những người lạc quan nhất mà tôi đã gặp trong cuộc đời của mình. Thật là một tinh thần vĩ đại ở nơi anh. Anh không bao giờ lo lắng về sự sống của mình, nhưng luôn muốn là niềm hy vọng cho những người ở quanh anh. Đức cha Schaffenberger của giáo phận Albany cũng đã viết trên Twitter về cái chết của Hansen như sau. Khi chúng ta thương khóc về sự ra đi của người bạn Jim Henson của chúng ta không chọn chú tâm đến nỗi đau to lớn xung quanh sự chết của anh. Thay vào đó, hôm nay chúng ta tập trung vào điều tốt, to lớn mà anh đã làm khi còn sống trên trái đất, đặc biệt là một trong ít năm qua, khi anh chiến đấu với căn bệnh ung thư, và đó cũng là cơ hội để anh chứng tỏ sức mạnh đức tin của mình và sức mạnh của tình yêu và sự quyết tâm. Thông cáo của Hội đồng Công giáo của bang New York mà Hanson đã cộng tác đã viết. Hanson và Kristen, vợ anh, thật là chứng tá sống đức tin qua thử thách và cái chết của Hanson, là một thí dụ yêu thương của một cái chết với phẩm giá thật sự.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Chúa trong đời con.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề Chúa hiện diện trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Nhìn qua khe cửa, hãy năng đặt tay lên ngực và tự bảo với lòng mình, Chúa ở với con, Chúa ở trong con. Dần dần, Chúa sẽ cho con nếm hạnh phúc ấy. Tại sao người Kitô hữu than van mình cô đơn, Chúa Kitô của họ ở đâu? Thánh Francisco Salesio có một người bạn chí thân là Đức cha Camus. Lần nọ, Đức cha Camus đến nghỉ hè với thánh nhân một thời gian khá lâu. Lúc về, vị giám mục phát biểu. Trước đây tôi nghe Đức cha Francisco Salesio hằng luôn sống trước mặt Chúa như thể Chúa luôn luôn hiện diện bên ngài, nhưng tôi vẫn chưa tin điều ấy. Tiện dịp, tôi xin đến nghỉ nhà ngài để tự mình kiểm chứng. Nhờ tìm được một phòng cạnh phòng ngài, nên đêm ngày tôi đã quan sát mọi thái độ, mọi cử chỉ của ngài qua một khe hở. Lúc làm việc cũng như khi nghỉ ngơi, lúc viết lách cũng như lúc cầu nguyện. Nay tôi xác nhận rằng, ngài hằng sống trước mặt Chúa, ngài ở một mình, nhưng có Chúa luôn hiện diện bên ngài. Tôi đã thấy Chúa trong một con người. Chúa ở đâu? Chúa ở trên trời. Đó là câu trả lời của trẻ em, đó là một thiếu sót lúc dạy giáo lý. Cần trả lời rằng, Chúa ở trong con, sung sướng, gần gũi và xác đáng biết bao. Hãy sống bên Chúa và con sẽ nên thánh, thiên đàng không gì khác là Thiên Chúa hiện diện. Trong một cuộc điều tra để phong thánh cho cha VNA, Tòa án Hội Thánh đã cho mời tất cả những ai đã từng có dịp tiếp xúc với thánh nhân đến đặt tay trên phúc âm và thề nói hết sự thật hay cũng như dở về ngài. Trong số các nhân chứng được mời đến, có một bác nhà chân quê chất phác nói một câu rất đơn sơ, vắn tắt mà đầy ý nghĩa rằng, tôi đã thấy Thiên Chúa trong một con người. Chúa là của con. Chúa Giêsu là tất cả của con, là cùng đích, các ý hướng, là lý do, các quyết định, là động lực, các tình cảm, là mẫu gương, các hành động của con. Chúa Ba Ngôi ở trong con trở nên đền thờ Chúa, con cũng là của lễ toàn thiêu, con là lời ngợi khen không ngừng, con là đóa hoa muôn sắc dâng lên Chúa. Thánh Francisco Assisi đã từ bỏ mọi sự, chọn nếp sống khó nghèo để theo Chúa. Một đêm mùa đông kia, ngoài trời đầy tuyết lạnh, ngài được Chúa cho cảm nghiệm một cách thấm thía về Chúa đang hiện diện trong ngài. Quá sung sướng, ngài quên tất cả rét lạnh, lăn lóc trên tuyết suốt đêm và chỉ lặp lại một câu, Chúa là của con, là tất cả mọi sự của con. Không còn chỗ núp. Từng ngàn bệnh nhân trong nhà thánh Cotolengo có một nét đặc biệt trên khuôn mặt, lâu lâu máy ghi âm lại dịu dàng nhắc, chúng ta đang ở bên Chúa. Đối với Thiên Chúa, lương tâm đã đủ. Đối với con mắt người đời, cần cả khôn ngoan vì mắt họ không nhìn thấu lương tâm con. Có một thiếu nữ chắc nết nọ đến cám dỗ một thánh nhân phạm tội với mình. Vị thánh nhân bảo, được lắm, ta hãy kiếm nơi nào kín đáo đi. Cô đã dẫn ngài vào một căn phòng và khóa cửa lại. Ngài bảo, ở đây tôi sợ cũng chưa được kín đáo lắm. Cô lại đưa ngài đến một căn phòng khác, có một lối vào cong queo, lại thêm hai lớp cửa thật là vững chắc. Ngài vẫn nói, tôi vẫn còn e ngại lắm, chỗ này cũng chưa đủ kín đáo. Với lại, nhỡ có ai đột nhập vào, thì làm sao chúng ta thoát nạn? Cô lại đưa ngài lên tầng lầu cao nhất, chỗ kín đáo bí mật nhất, lại có hệ thống báo động và nhiều lối thông thương, chuẩn đi rất dễ. Cô bảo, như thế này thì thật là cẩn mật. Nơi này, muốn thấy đã là điều không thể, huống chi nữa là đi vào. Lúc ấy, thánh nhân mới dốc bầu tâm sự với cô. Này cô ơi, không có chỗ nào kín đáo cả. Cô ta trố mắt ngạc nhiên nhìn ngài. Ngài nói tiếp, làm sao mà chúng ta có thể che mắt Thiên Chúa được? Ngài là đấng thấu suốt mọi sự, cô không biết sao. Rồi ngài khuyên răn cô gái, dạy dỗ cô gái. Về sau, cô ấy đã trở thành người đạo đức, có lòng sám hối rất sâu xa.
Chúa vẫn nằm thầm từng ngày trong con, với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa vì như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình. Chúa cùng con với tâm lòng son, sống cho đời con tràn chứa khôn vơi tình thương Chúa sang ngời. Tình con dân Chúa quyết tâm từ đây bên yêu nồng say, dân thân dâng say trọn cả cuộc đời này. Chúa vẫn âm thầm lặng nhìn con đi, ánh mắt nhân từ dịu dàng yêu thương, bước đi ngàn phương cùng với con trên đường. Tình yêu của Chúa thắp tô cho đời con, làm nên cuộc sống sáng ngời trong tình mến, mãi luôn vững bền tình Chúa ôi ngọt mềm. Chúa cùng con với tâm lòng son, sống cho đời con tràn chứa khôn vơi tình thương Chúa sang ngời. Tình con dân Chúa quyết tâm từ đây mến yêu nồng say, dân thân dâng say trọn cả cuộc đời này. Chúa vẫn âm thầm đợi chờ trong con, biết hiến dâng trọn cuộc đời xin vâng, biết quên mình đi để mến yêu chân tình, để con vang mãi khúc ca của đời con, lời chúc tụng Chúa đấng tình yêu vạn thuở, được con tôn thờ và mến yêu đợi chờ.
Chúa ở cùng con với tâm lòng son, sống cho đời con chẳng chưa khôn tươi, tình thương Chúa sang đời tình con. Dân Chúa quyết tâm từ đây mến yêu nồng say, dân thân dâng say trong cả cuộc đời này. Chúa vẫn nâng thầm từng ngày trong con, với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước chân lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tươi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9600 kHz, tức là 31m25, và 11900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.